Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2017 và là ngày rằm tháng Chạp của năm Bính Thân, nhân chuyến tàu khóa tu cuối cùng của chùa Từ Tân, thì tôi được hòa thượng vì thân tình mời đến để chia sẻ pháp thoại với các quý Phật tử. Thì, tôi thì là đàn em xa của hòa thượng và có cơ hội thì làm việc chung với hòa thượng cũng từ lâu. Mỗi khi mà đến chùa Từ Tân đó, lòng tôi rất là hoan hỷ vì đây là một đạo tràng tu học lớn, có sức tu phúc và dài lâu ở trong một cái hẻm mà đường đi vào đó phần lớn là cư dân Thiên Chúa giáo. Chùa Từ Tân đã trở thành là cái nôi sinh hoạt Phật pháp tại thành phố Hồ Chí Minh với sức thu hút và rất lớn, có những buổi thuyết giảng 1-2 ngàn người đến tham dự và thường xuyên tổ chức các khóa tu. Tôi nghĩ rằng là nếu các chùa gồm 17.000 ngôi trên toàn quốc đều tổ chức sinh hoạt tu học giống như chùa Từ Tân đó, chúng ta không lo ngại gì Phật giáo không phát triển và có cơ hội đó phụng sự được nhân sinh. Nói nhiều về chùa Từ Tân thì nó cũng dư, vì các quý Phật tử sinh hoạt tại chùa Từ Tân đó, trong vòng mấy thập niên qua thấy rõ được hiệu quả phụng sự Phật pháp, phụng sự nhân sinh mà hòa thượng Viên Giác là bổn sư, là vị thầy dẫn dắt các vị, thì chúng ta cũng đã hiểu hết rồi. Thì nhắc lại một nét nhỏ như thế để thấy rất rõ là việc các Phật tử đến chùa Từ Tân tu học đó là một cơ hội phước báo cho bản thân và gia đình mình, và cố gắng duy trì văn hóa đi chùa, văn hóa tu học như nhiều năm qua quý vị đã từng làm. Thì quý vị hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn để tham gia được. Nhân dịp này đó, tôi xin kính gửi đến các quý Phật tử đề tài 5 yếu tố thành công. Đây là nội dung của bài kinh ngắn được Đức Phật thuyết giảng trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 277, ấn bản Thánh Điển Pali của Anh Quốc. Trong bài kinh này đó, nhân dịp chia sẻ pháp thoại cho các vị tăng sĩ, Đức Phật đã phân tích một cách rất là khái quát 5 yếu tố mà bất kỳ ai sở hữu được đó, đều dẫn đến sự thành công. Thành công là một khái niệm chỉ cho việc thực hiện được, đạt được cái kết quả, mục tiêu, lý tưởng mà người phấn đấu đã đặt ra với một cái phương pháp mà nhất định, với những nỗ lực nhất định để đi đến được cái đích đến cuối cùng. Thành công gồm có nhiều phương diện: thành công về học vấn, thành công về lập nghiệp, thành công về hạnh phúc gia đình, thành công trong các mối quan hệ xã hội, thành công trong chính trị, thành công về kinh tế, thành công về tu học, thành công về nỗ lực phụng sự nhân sinh. Nói chung là cuộc sống này đó có hàng vạn, hàng ngàn các công việc được thực hiện, thì ta cũng có hàng vạn, hàng ngàn là những con đường để dẫn đến sự thành công. Nội dung thành công được Đức Phật đề cập đến đó, thì có thể hiểu qua ba góc độ: thành công trong cuộc sống, thành công trong tu học và thành công trong hạnh phúc. Đó là ba phương diện nó gắn kết với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Và sau đây tôi sẽ đi vào năm điều đó một cách vắn tắt để chúng ta cùng ôn lại những tâm chỉ quan trọng mà Đức Phật đã dạy để dẫn đến sự thành công. Điều 1: có niềm tin vững chắc. Trong tiếng Pali và Sanskrit, hai ngôn ngữ cổ được sử dụng để mô tả triết lý Phật và đạo đức Phật đó, thì Sadda được hiểu là niềm tin. Khác với các tôn giáo nhất thần và hữu thần, niềm tin trong Phật giáo khác hoàn toàn và vượt lên trên. Nếu các tôn giáo đó cho rằng là có một đấng sáng thế quy định cuộc sống của con người và dạng vật theo một công thức được gọi là định mệnh, thì đạo Phật cho rằng niềm tin đó thiếu cơ sở nhân quả, thiếu cơ sở thực tiễn và thiếu cơ sở khoa học. Ở ngữ nghĩa rộng nhất, người có niềm tin là người có tôn giáo. Hiện nay địa cầu này đó có khoảng hơn 7 tỷ người đang sinh sống. Trên 95% dân số của toàn cầu là những người có đạo. Theo 10 tôn giáo lớn và hàng trăm các tôn giáo nhỏ, bao gồm các tín ngưỡng nhất thần và đa thần, trung tuần tháng 12/2016 đó, theo thống kê của ba tôn giáo chính phủ, toàn nước Việt Nam trên tổng số 92 triệu dân chỉ có khoảng 24 triệu người đó là có tôn giáo. Số còn lại đó là thờ ông bà, tức là không theo một tôn giáo nào hết. Một thiểu số trong số đó đó thì theo chủ nghĩa cộng sản, tức là làm đảng viên đảng cộng sản, mà về bản chất đó là không theo tôn giáo. Trong tổng số 24 triệu người có tôn giáo tại Việt Nam, tín đồ Phật giáo chỉ chiếm có 12 triệu thôi. Như vậy chiếm khoảng là 50% dân số là người dân có đạo. Nhưng mà trên toàn quốc á thì 12 triệu dân chiếm 2 triệu là con số rất là khiêm tốn. Nói cách khác đó là niềm tin vào Phật giáo ngày càng bị tụt giảm khi có cái tác động của toàn cầu hóa và chương trình cải đạo rất hiệu quả của Thiên Chúa giáo trong thời kỳ Pháp thuộc 100 năm. Và gần đây đó thì thông qua con đường hôn nhân, lấy trái tim yêu thương đó để vận động những người Phật tử thương yêu vợ và chồng Thiên Chúa giáo từ bỏ đạo gốc của mình để trở thành là tín hữu của đạo này. Nhiều con số như thế không phải để chúng ta bi quan về niềm tin Phật giáo mà người Việt Nam hiện nay đang bị tụt giảm. Tôi chỉ muốn nhắn gửi một điều thôi, đó là các quý Phật tử với vai trò làm ông bà và cha mẹ trong mỗi gia đình đó, cần phải trực tiếp chịu trách nhiệm về sự thất bại này và nêu cao cái cam kết là khi tổ chức hội nôi cho con cháu của mình thì nên gắn kết với Phật giáo. Rồi khi các cháu vào lớp mẫu giáo năm đầu tiên đó, thì cho các cháu quy y Phật pháp, chính thức trở thành Phật tử. Mỗi tuần sau đó đó, ít nhất một ngày dẫn các cháu đến sinh hoạt tại các chùa. Và bằng thói quen này đó, cũng giống như thói quen đó là buộc các cháu phải đi học mở mang kiến thức, thì con cháu của quý vị đó sẽ trở thành là những người thừa kế gia tài Phật pháp ở trong chính ngôi nhà của mình hoặc là ngôi nhà của con mình. Đó là điều hạnh phúc rất lớn, nhưng không phải ai cũng nhận thức được. Và khi nhận thức được, không phải ai cũng nỗ lực làm cho bằng được. Vì lỗ hổng lớn nhất của Phật giáo là thiếu giáo quyền, không có bắt buộc. Từ đó đó, các Phật tử có để cho con em mình lớn lên một cách tự nhiên, thích đó thì theo đạo Phật của cha mẹ, còn không thích đó thì có thể theo bất kỳ một tôn giáo nào khác. Và điều đó vô tình các quý vị đã đánh mất trách nhiệm đạo đức trong việc hướng dẫn con em của mình đó, trải nghiệm được các hạnh phúc trở thành Phật tử như chính bản thân mình. Và với cách thức làm đạo hiện nay đó của Phật giáo, thì tôi cho rằng đó là giới trí thức, giới kinh doanh, giới trẻ, giới chính trị đó sẽ tiếp tục quay lưng với đạo Phật. Ở các chùa hiện nay thì chúng ta chủ yếu là có thành phần lớn tuổi U60, U70, U80 đi chùa. Về giới tính đó, đại đa số là phụ nữ. Chúng ta hoàn toàn mất đi cái mặt bằng của giới trẻ, mà vốn đó là cái tiềm năng và sức mạnh của quốc gia. Tôi có vài tháng sống ở trong ký túc xá của Hồi giáo vào năm 1994, khi là sinh viên của trường Đại học Delhi. Vì lúc đó tôi qua Ấn Độ là đã cuối tháng 10 rồi, là chương trình học đã diễn ra gần một học kỳ rồi, cho nên là không còn là ký túc xá. Tôi đành phải ở một ký túc xá xa của những người Hồi giáo, và ký túc xá này nằm ở trong cái đền thờ Hồi giáo. Thì đến những ngày lễ và tháng mùa chay đó, thì có khoảng 5.000 tín đồ đến sinh hoạt, mà phần lớn là tuổi thanh xuân, 90% là người nam. Và là bởi vì người ta hướng dẫn và dẫn dắt con em của họ đó từ nhỏ. Hiện nay trong các tôn giáo lớn của thế giới đó, Phật giáo là tôn giáo còn lại duy nhất trong việc đó là thiếu dẫn dắt con cháu của mình làm Phật tử. Trên toàn quốc đó, thì Thừa Thiên Huế giữ được cái truyền thống tốt đẹp này. Các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó là trở thành Phật tử đòi. Dân số của họ đó trên 94% theo đạo Phật. Riêng Tích Lan là khoảng 75%. Còn Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia phải là 94% trở lên. Các tôn giáo, các quốc gia đó đó không bị thăng trầm lên xuống về số lượng tín đồ, mặc dầu nỗ lực truyền đạo, cải đạo của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo và các gọi là trường phái tín ngưỡng và tôn giáo mới rất rầm rộ về tài lực, vật lực, nhưng mà vẫn không thành công ở những quốc gia này. Đang khi các nước đại thừa như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bị tụt giảm dân số Phật giáo khá đáng kể, là bởi vì chúng ta đánh mất cái gốc rễ niềm tin sát đa của chúng ta đối với Đức Phật lịch sử, đối với chân lý cao quý của Ngài, đối với tăng đoàn, những vị xuất gia từ bỏ cơ hội hưởng thụ để truyền bá con đường chân lý dẫn dắt chúng ta cùng tu học. Như vậy niềm tin đối với Phật pháp và tăng cần phải được cụ thể hóa thông qua việc dẫn dắt con em của mình. Tức là khi mình có niềm tin đó, bất động đối với Phật pháp tăng, thì tự động chúng ta thấy là con cháu mình cũng cần phải có cái nhu cầu tương tự đó để trải nghiệm được cái cuộc sống hạnh phúc. Thì các quý vị sẽ tình nguyện làm, xung phong làm và làm không mệt mỏi. Lợi ích trước mắt mà các quý vị có thể đạt được là gì? Con cháu đó có được lòng hiếu thảo, có sự tri ân đối với thầy cô giáo, có lòng yêu quốc gia và trung thành với tổ quốc, có tinh thần tự lập không dựa dẫm vào cha mẹ, có thái độ vô ngã và tâm vị tha lớn để phụng sự nhân sinh, có đạo đức nền tảng để thoát khỏi các thói quen nghiện ngập ma túy, rượu bia, kỹ thuật số và nhiều thói quen tiêu cực khác. Đó là những giá trị rất là thiết thực. Nhờ phát triển sát đa, tức là niềm tin vào chánh pháp Phật. Niềm tin thứ hai được Đức Phật đề cập đến đó là tin nhân quả như quy luật chi phối mọi sự vật hiện tượng trong đời. Nhưng mà nhân quả được Đức Phật đề cập nó khác với học thuyết định mệnh của Bà La Môn giáo, của Đạo Nho Trung Quốc, của các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Để thấy được cái sự khác biệt đó, các quý Phật tử chỉ cần nhớ cái yếu tố rất quan trọng là giữa nhân và quả có duyên. Gọi tắt á là nhân quả, gọi đủ là nhân duyên quả. Vì thiếu cái yếu tố duyên á, rất nhiều người á là hiểu một cách rất là mơ hồ về nhân quả. Chẳng hạn như có người quan niệm là kiếp này tôi bị mất chiếc xe Honda là vì tôi phải trả quả của cái nghiệp ăn cắp xe Honda ở kiếp trước tôi đã lỡ làm. Đó là định mệnh, không phải là nhân quả. Đa khi nhân quả mà Đức Phật nói đó là nó cùng tính chất, giữa nhân và quả nó cùng tính chất, nhưng mà không cùng số lượng, không cùng khối lượng. Vì chúng ta có thể chuyển nghiệp được. Ví dụ như ai đó ở kiếp trước hoặc là ở cái quá khứ cách đây là 30 năm, 50 năm đã từng là dân anh chị, bàn tay này đó vấy máu giết đó là 2-3 người, trộm cắp lừa đảo vân vân. Rồi sau khi giác ngộ mình đi vận động hiến mô hiến tạng hiến thi thể cho y học cứu sống người, phát triển hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, thì các quý vị đó đang nỗ lực chuyển nghiệp sát rồi. Nếu như là đơn vị sự sống được quý vị cứu giúp, nó ngang bằng với đơn vị cái chết mà mình đã lỡ tạo, thì nghiệp sát đó kết thúc. Quý vị sẽ không phải trả một cái quả của nghiệp sát nữa. Là nhân quả là sự bù trừ mà loại trừ giữa các nhân đối lập bản chất của nhau. Như vậy sau khi gieo các cái hạt giống lành rồi, đừng nghĩ rằng một cách đơn giản đến năm tháng ngày giờ thì quả sẽ trổ, còn lâu á. Bởi vì nếu thiếu cái thuận duyên đó thì quả không trổ được. Ở đây có ai đến từ Tiền Giang không? không có, là có người giơ tay. Để khi mà con đường cao tốc á được xây dựng từ Sài Gòn đến Tiền Giang, thì trong mấy tháng đầu á, các vụ mùa về lúa đó bị thất thu, thì các kỹ sư nông nghiệp ta nghiên cứu nát nước hết, cuối cùng ta phát hiện ra một yếu tố nghịch duyên, đó là vì là đường cao tốc nên á là mỗi buổi tối đèn trái và phải dọc theo đường cao tốc được bật sáng, mà lúa là đại kỵ ánh sáng về đêm. Nó ngược lại với thanh long, thanh long là cần ánh sáng về đêm để kích thích tăng trưởng và trổ quả ra trái ngọt, trái to có nhiều dưỡng chất. Và do vì cái tác động của ánh sáng về đêm đó đã làm cho lúa đó bị thất thu. Nông dân ở dọc theo các cái con đường cao tốc này mới thưa kiện chính quyền địa phương, nhưng mà chính quyền người ta cũng không giải quyết, xem đó như cái rủi ro thôi. Như vậy dầu có hạt giống tốt nè, bón phân tốt nè, nỗ lực đó là cày cấy tốt nè, là chống sâu bọ tốt nè, không bị là sương mốc sương muối tấn công, không bị bão lũ tấn công, vụ mùa vẫn bị thất thu, người trồng lúa bị phá sản chỉ bởi một cái nghịch duyên thôi, đó là ánh sáng chiếu soi về đêm dọc theo con đường cao tốc. Thì đó là một cái ví dụ nhỏ để quý vị thấy rất rõ đó. Sau khi gieo chánh nhân để muốn có được cái kết quả an vui hạnh phúc mọi thứ đó, thì các vị phải hỗ trợ bằng những duyên thuận lợi và tích cực. Cho nên ai gieo các hạt giống lành mà cuộc đời của mình vẫn phải lận đận trở ngại đủ thứ, là vì các quý vị thiếu sự chăm sóc duyên thuận. Chứ nhân quả đó không phải là không có hiệu lực, nên nhớ như thế. Đạo Phật dạy chúng ta nhận thức về nhân quả như thế, rất là phù hợp với khoa học, không có mơ hồ, không có định mệnh. Và nhờ cái nhận thức này đó, thì các quý vị bất cứ khi nỗ lực làm một việc đó phải làm đúng cái là quy trình đúng. Tôi không thích dùng cái từ là đúng quy trình. Hiện nay đó là những cái thất bại về phía chính phủ, những cái tham nhũng về phía các cái cá nhân làm không đúng chính sách của chính phủ đều đổ lỗi cho đó là đúng quy trình. Đúng quy trình nó không nói là cái gì hết á. Thì quy trình nó có thể có những cái lỗ hổng, người thiết kế ra quy trình nó không chuẩn, cho nên đúng theo quy trình vẫn dẫn đến tham nhũng như thường, vẫn dẫn đến thất bại như thường, vẫn dẫn đến đó là phá sản nhiều doanh nghiệp của nhà nước như thường, dẫn đến cái tình trạng tệ hại là gì? Nợ công của nước Việt Nam đó, mà mỗi người dân Việt Nam trên 92 triệu người đó phải gánh đó, phải trả cho nhà nước đó là 33 triệu trên một đầu người. Mặc dù quý vị không có trực tiếp làm việc đó, nhưng mà hiện nay cái tổng nợ của nhà nước mà người dân phải gánh vác đó là như thế, rất lớn. Cái đó là do đúng quy trình. Và khi truy trách nhiệm á, thì rất nhiều người ta đổ lỗi bằng cách là giải thích cái quy trình là đúng. Đang khi đó theo Phật giáo về phương diện nhân quả, chúng ta cần một quy trình đúng, chứ không phải là đúng quy trình. Quy trình đúng nó khác với là đúng quy trình nhé. Quy trình đúng là chúng ta làm đúng nhân, đúng thuận duyên để có được cái kết quả. Và khi có một cái kịch bản là quy trình đúng đó, bất kỳ ai vào vị trí đó cũng đều làm tốt được hết. Còn quy trình đó là trật thì đúng quy trình đó là dẫn đến thảm họa, như chúng ta đã thấy. Việc mà cho thành lập Phật Mô Sa là cũng đúng quy trình, nhưng mà dẫn đến cái thảm họa môi trường ở miền Trung. Tổn thất về sinh thái là rất lớn, cả trăm năm sau chưa chắc phục hồi được hệ sinh thái biển. Tổn thất về kinh tế, cơ hội nghề nghiệp và du lịch ở các tỉnh miền Trung có thể là đến vài năm sau chưa chắc là phục hồi được. Cho nên đúng quy trình này chưa nói được cái gì, mà phải là một cái quy trình đúng. Quy trình đúng nó gồm có nhân, thuận duyên và quả. Đó là niềm tin mà các Phật tử trong tu học cần phải nắm. Để làm đúng cái quy trình này, và quy trình đó phải được hiểu là quy trình đúng, thì các nỗ lực của chúng ta đó mới có thể đạt được sự thành công. Thế vì cái cốt lõi sát đa, tức là chánh tín trong đạo Phật đó, là tin Phật pháp tăng và tin nhân quả. Ngoài ra nó còn có nhiều cái niềm tin chân chính khác, không có thời giờ để giải thích hết. Thì các quý vị cứ nhớ cốt lõi thôi: tin vào Đức Phật lịch sử, người chỉ đường đưa lối, kết thúc nỗi khổ niềm đau bằng cách là tặng chúng ta những bài kinh chân lý. Tin vào chánh pháp Phật, tức là nguồn tuệ giác và từ bi mà bất kỳ ai thực tập á thì có được cái kết quả an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện thực này, chứ không phải chờ sau khi chết. Mà nếu như mình thực tập mà không có kết quả, không biết là thực tập sai. Nhưng mà uống thuốc là trúng thuốc là nó giảm bệnh liền. Là tin vào tăng đoàn, tức là những bậc xuất gia có lý tưởng cao quý, có trách nhiệm đạo đức cao quý, có phụng sự bằng phương pháp hiệu quả để giúp đỡ cho chúng ta được an vui, là tin quả để chúng ta sống đạo đức, có trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với tha nhân, trách nhiệm cộng đồng và xã hội. Thì đây là yếu tố mà theo Đức Phật đó, dẫn đến sự thành công lớn. Điều hai, có sức khỏe tốt. Theo nghiên cứu của các học giả hàng đầu về sức khỏe trên thế giới này đó, gen di truyền là quyết định 90% sức khỏe và tuổi thọ của con người. Gen di truyền cũng quyết định đến cái cách thức mà chúng ta chết, chết trong sáng suốt hay hôn mê, chết nhẹ nhàng hay đau đớn, chết trong thần kinh thực vật hay là chúng ta thấy rõ, biết rõ hết mọi thứ đang diễn ra. Và do vậy đó, người tu học Phật đó, đừng bao giờ lý giải một cách là ngộ nhận rằng là một số hòa thượng do về tu thiền cho nên ở cuối đời bị tai biến mạch bao não, rồi bị thần kinh thực vật, gắn liền với xe lăn, nằm là không sống được cũng không chết được vài năm trời. Còn các vị hòa thượng tu tập theo Tịnh Độ Tông, niệm Phật với tha lực của Phật A Di Đà, lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên vị nào cũng chết trong trạng thái sáng suốt. Nói như thế là thiếu hiểu biết về khoa học và y học, và nó trái hoàn toàn với luận nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Các Phật tử nên nhớ là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật, chết ở tuổi 80. Đó là tuổi thọ rất hiếm ở trong thời đại thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Vì tuổi thọ trung bình của con người giai đoạn đó tại Ấn Độ đó khoảng 50 thôi, và Đức Phật sống đến 80 tuổi là ngoại lệ. Nhưng mà vì Ngài có 6 năm tu khổ hạnh ép sát, sai phương pháp, nó ảnh hưởng đến cái bệnh đau bao tử như một cái di căn về sau này. Cho nên vài ngày trước khi Đức Phật qua đời đó, cái cơn bệnh bao tử nó hành hạ Ngài ghê gớm lắm. Sau khi Ngài ăn trúng cái nấm heo rừng độc, và kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả cách thức Đức Phật vượt qua nỗi đau trên cơ thể là Ngài phải nhập thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, Cho đến thiền thứ 9 đó là diệt thọ tưởng định, một vài trạng thái định sâu sắc, kết thúc tiến trình ý niệm hóa, cảm xúc hóa, nhận thức phân biệt. Thì lúc đó toàn bộ các nỗi đau đó không có cơ hội để tiếp tục tạo ra một cái phản ứng nhận thức ở trung ương thần kinh, để tạo ra một cái cảm nhận là tôi đang đau, tôi đang nhức, tôi đang khó chịu trên cơ thể này. Cho đó Đức Phật quay trở về thời tập phương pháp và vô ngã. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên các nỗi đau do phản ứng thần kinh trên cơ thể đang diễn ra không phải là tôi đang đau. Đây là cái cách là ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi cơ thể, thay thế cho vấn đề gây mê và gây tê. Thì ngày xưa đâu có cái công nghệ chích thuốc tê để khoanh vùng cái nỗi đau lại ở một chỗ, chích thuốc mê để là khống chế cái phản ứng nhận thức về sinh học trên cơ thể ở những cái vùng đang đau trên cơ thể mình. Và Đức Phật thực tập vô ngã để vượt qua cái nỗi đau đó. Nhắc cái sự kiện nhỏ này đó để chúng ta thấy đó, bệnh đó là một quy luật được Đức Phật đó là khẳng định trong hàng trăm bài kinh. Ba mắt xích còn lại của quy luật này là sanh, già và chết. Bệnh đó, nó chi phối ba cái giai đoạn đó. Có những người đang trong bụng mẹ là một cái phôi thai thôi, mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi cũng đã bệnh rồi, dị tật bẩm sinh rồi. Rồi ấu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên đều có bệnh đó, chứ không phải chỉ có người già mới bệnh. Chúng ta có bệnh ít hoặc bệnh nhiều, bệnh nhẹ hoặc bệnh nặng thôi. Do đó đừng có dựa vào yếu tố bệnh hay không bệnh mà đánh giá là người đó tu đúng hay không tu đúng. Cái tu nó thuộc về tâm và hành trì, bệnh nó liên hệ với gen di truyền và lối sống. Gen di truyền quyết định như đã nói đó là trên 90%. Có nhiều người chẳng có tu hành gì hết đó, nhưng mà chết đó là dự tri thời chí, biết trước được cái giờ khắc mình đi. Ông nội của tôi đó lúc mất là 87 tuổi, cách đây cũng là trên 30 năm rồi. Và 3 ngày trước khi ông mất đó thì tôi lên tôi thăm, thì ông nói với tôi một câu đơn giản như nè: chú Tiểu, lúc đó tôi còn là chú Tiểu, chắc là ông đi thăm tổ tiên lâu lắm mới về. Ông tự động nói cái đó, không hề có suy nghĩ trước vậy đó. Thì đúng 3 ngày sau ông qua đời nhẹ nhàng, nằm ngủ giấc đến sáng là qua đời, đang khi trước đó không hề bệnh. Ở tuổi 87 mà vẫn hái trái cây, leo cây được. Đó là tình trạng dự tri thời chí. Ông không hề là Phật tử, cũng không hề đi đến chùa, cũng chưa từng niệm Phật, cũng chưa từng tu tập gì hết á. Ông sống một đời sống rất là đơn giản thế thôi, và biết được cái chết của mình. Cái đó là do cái gen quyết định. Lối sống tác động thêm là 10%. Mà sống thật là tốt thì có thể cải thiện được cái tuổi thọ thêm là 15-20 năm. Rồi còn thiếu cái sức khỏe đó, thì dù chúng ta có những cái nguyện ước lớn, có lý tưởng lớn, có nỗ lực lớn, chúng ta dễ rơi vào tình trạng là lực bất tòng tâm. Tức là ước muốn mà không được tòa nguyện. Nói theo kinh Chuyển Pháp Luân đó, đó là cầu bất đắc khổ, nỗi khổ tâm lý do nguyện ước không được thành tựu. Thì để có được sức khỏe đó, dựa vào lời Phật dạy trong các kinh đó, chúng ta có những cái cách làm sau đây. Thứ nhất đó, trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy phản thực kinh hành. Nghĩa đen đó là gì? Sau khi ăn cơm đó, đi thiền hành từng bước thảnh thê. Mỗi ngày nếu ăn 3 cữ cơm, mỗi cữ cơm quý vị dành ra 10 phút đi thiền hành thôi. Nhớ là đừng có niệm gì trong lúc đi, để hỗ trợ cho quá trình đó là tiêu hóa và trao đổi chất ở trong cơ thể, nó tránh được những chứng bệnh như là tiểu đường, là béo phì, tim mạch và nhiều cái di chứng phát sinh từ những chứng bệnh này. Còn thanh niên đó thì sau cửa trưa và cửa chiều đó nên đi thiền hành là 20 phút, như vậy trung bình một ngày có thể có 50 phút đi bộ. Thì chúng ta là đã đi ngược lại với tiến trình lão hóa. Thứ hai đó, quý vị nên tập lại mỗi ngày là 50 lại. Còn nếu ai quen đó có thể lại hồng danh sám pháp là 89 lại. Hoặc là lấy các nghi thức như là ngũ bách danh, vạn Phật, rồi phát nguyện một ngày lại 100 lại càng tốt. Lại 100 lại đó, quen rồi đó thì nó chỉ tốn có 25 phút. 50 lại thì chỉ có 15 phút. Mà nó vận động toàn thân, tác động đến cái hệ thống thần kinh, như là thần kinh tứ chi và thần kinh ngoại biên. Và để phát huy cái nội công trong lúc lại đó, thì các vị đứng theo hình chữ V, khi bước sen tay đó đưa lên ngang cái trán của chúng ta, thì vị hít vào một cái hơi thật là sâu khoảng 5 giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt cơ thể mình ở trên hai cái gót, và chân gót chúng ta nhón lên để nó kích hoạt cái thần kinh đó là tứ chi. Rồi khi mà hạ hai cái đầu gối xuống á, là bàn tay chúng ta tiếp giáp với mặt đất, lật ngửa lên, quán tưởng là mình đang nâng bằng chân Phật và hô bằng chân ở trên lòng bàn tay của mình. Thở ra một hơi thở thật dài, khoảng 5 đến 7 giây. Rồi dùng cái lực của hai bàn tay chống, rồi nâng cơ thể lên bằng hai cái gót của mình, đứng dậy. Và cứ như thế chúng ta tiếp tục lại, động tác lại đó. Và đang lúc lại mới bị díu hồ môn nữa, hít vào là díu hồ môn lại, thì quý vị sẽ trị được các cái chứng bệnh trị nội trị ngoại, nó không phải tốn tiền. Đang lúc lại đừng có cầu nguyện gì hết á, để tâm mình thanh thản, xả niệm thanh tịnh, rũ bỏ mọi ý niệm, rũ bỏ mọi ước muốn, rũ bỏ mọi kỳ vọng, lo lắng sầu bi u não, giữ tâm nó thư thái thôi, nhẹ nhàng. Thì lúc đó quý vị đang đó là thực tập thiền chánh niệm, thiền chỉ trong động tác lại, vừa có sức khỏe mà tâm mình được đó là buông thư. Thứ ba đó là làm chủ ăn uống, tức là cố gắng á ăn đủ cái lượng calorie cần thiết cho cơ thể. Người Nhật đó là nổi tiếng về chế độ ăn uống này. Thế là ở cái bữa cơm trưa và chiều của người Nhật á, thì họ có khoảng chừng 4-5 món, mỗi một món á họ có cái dĩa nhỏ nhỏ chút xíu vậy thôi. Cơm á họ ăn có một phát cơm, nó bằng như là cái nắp ly này, dày khoảng 2 cm thế thôi. Cho nên ở Nhật Bản tìm một cái người mập béo phì là hiếm thấy lắm, vì họ ăn theo năng lượng calorie. Và lý thuyết đó cho rằng đó là khi mình nạp vào cơ thể này dư thừa cái năng lượng calorie đó, chẳng những không tốt cho cơ thể mà dẫn đến là béo phì và nhiều chứng bệnh khác. Giờ nó tống khứ ra đường phân, đường nước tiểu, đường mồ hôi thông qua các lỗ chân lông. Đã ghi từ xa xưa Đức Phật đã dạy đó, tam thường bất túc, ba nhu yếu không nên đầy đủ, mà các tu sĩ phải sống như là văn hóa xuất gia. Đó là ngủ ít, ăn ít, tiêu thụ ít. Thế là sống thọ. Người nào ăn nhiều thì chết yểu lắm. Quý vị thấy là thức ăn ngày nay đó, người ta kích thích tăng trưởng bằng hóa chất cho các loài gia súc nó lớn nhanh hơn, nó tăng cái trọng lượng cơ thể, nó lớn về cái khối lượng ra, thì các con vật đó bệnh nhiều lắm, chết sớm hơn. Nên mình tiêu thụ các loại thực phẩm tăng trưởng kích thích đó là chúng ta rước vào trong cơ thể này rất nhiều các yếu tố và mầm bệnh. Cho nên tránh ăn cái gì mà nó bị quá chất hóa. Thực phẩm đóng hộp là rất là hại cho sức khỏe. Còn người ăn chay là tuyệt đối nói không với thực phẩm chay giả mặn, nó độc hại vô cùng, chẳng có chất bổ gì. Ngoài ra thì càng phải làm chủ về cảm xúc, vì cảm xúc nó làm chúng ta bị mất năng lượng rất là nhiều. Vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, theo cái hướng thái cực á, làm cho chúng ta tốn năng lượng tâm. Mệt mỏi, căng thẳng, đừ đẳng, thậm chí là chán trường, tuyệt vọng, chọn lấy cái chết nữa. Và đó là những yếu tố giúp cho chúng ta có được sức khỏe. Bên cạnh đó, gen di truyền quyết định, chúng ta có thể cải thiện được nó mấy mươi phần trăm. Người nào có gen di truyền tốt, ông bà cha mẹ sống trên 80 tuổi, thì về cái gen di truyền đó, thì tự động người đó cũng sống được khoảng là 70 cho đến 90 tuổi. Nó có biên độ nó chênh lệch nhau là 20 năm. Có khi là sống yếu hơn chút, có khi là thọ hơn, lệ thuộc vào cái lối sống. Mà lối sống nó liên hệ đến vận động, làm chủ công việc, làm chủ giấc ngủ, làm chủ thái độ, làm chủ cảm xúc, làm chủ sinh hoạt, thì chúng ta sẽ có được sức khỏe. Mà có sức khỏe đó thì làm được nhiều thứ lắm. Chính vì thế mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật gọi là sức khỏe là quý hơn vàng. Giờ ta thử hình dung là 1 tỷ phú sống trên là đống đô la mà bị tàn phế hai chân thì còn hưởng thụ được cái gì nữa, ví dụ vậy. Hay là nằm liệt giường không có sống hạnh phúc được, và cũng khó thành công được. Thì đó là những điều mà Đức Phật dạy rất là khoa học. Đó là chưa nói đến là việc mà mỗi người mỗi ngày nên thực tập thiền 30 phút, thực tập thiền chỉ để giữ tâm ở một đối tượng, nhờ đó tâm chúng ta không có du lịch và tách rời ly dị khỏi thân, năng lượng tâm ở chúng ta nó được bảo tồn tốt nhất, thư lắng nhất. Còn người niệm Phật theo Tịnh Độ Tông, trì chú theo Phật Tông, tu tập công án và tọa đầu theo Thiền Tông Trung Quốc, nếu làm đúng cách, không để cho cái sự cầu nguyện can thiệp vào đó, thì cũng đang thực tập thiền chỉ. Bản chất của thiền chỉ là thiền định, là tâm mình tập trung vào một đối vật. Cho nên đó, chúng ta đó là sáng suốt, minh mẫn, nhẹ nhàng, thư thái. Còn tu tập là thiền quán đó, là quán thân và quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp, thì chúng ta phát triển được trí tuệ. Thời gian không có nhiều để mình nói về những vấn đề này. Thì bằng cái cách thực tập thiền như vậy đó, thì chúng ta sẽ tăng trưởng thêm sức khỏe nữa. Tôi có người nói, ở tại sao bây giờ thiền sư chết hoặc là chưa chết mà bị ngồi xe lăn, bị tai biến mạch máu não, nó tu thiền có giá trị sức khỏe, trị hàng trăm bệnh tật, mà tại sao các thiền sư lại bị thế? Tại vì ta không hiểu, nếu các thiền sư đó mà không được tập thiền đó, là chết nguy hiểm hơn nữa, nặng hơn, chết sớm hơn. Nhờ tu thiền đó, thay vì chết rồi thì giờ đó là vẫn còn sống, thay vì là bệnh nặng bây giờ là vẫn có thể đi được. Đó là cái giá trị của thiền. Đó là chúng ta phải nhìn đúng, chứ đừng có cực đoan phiến diện một bên nào đó rồi đánh giá sai lầm, vừa tổn phước tổn đức mà vừa làm cho người ta hiểu sai về nhân quả. Bây giờ nếu quý vị thấy việc phạm thực kinh hành nè, lại Phật nè, làm chủ ăn uống nè, làm chủ cảm xúc và làm chủ lối sống á, là những yếu tố để quyết định tuổi thọ của chúng ta, bên cạnh gia di truyền là có thể làm được, thì hãy dâng cái bầu trời của ta thật lớn. Điều thứ ba, có lòng chân thật lớn. Chủ trương Phật giáo qua 4 chữ chân thật bất hư, nhằm mà dẫn dắt con người đó trong mối quan hệ giao tế gia đình, giao tế xã hội, phải lấy cái sự chân thật làm đầu. chân thật sẽ làm cho người giao tiếp đó tăng trưởng được uy tín lớn, và uy tín sẽ làm cho người đó thành công lớn và dài lâu. Năm 2004 tôi lần đầu tiên thuyết giảng tại Hoa Kỳ. Trong suốt 2 tháng rưỡi, khoảng 70 ngôi chùa. Thì sau những buổi thuyết giảng đó, các Phật tử mến mộ chở đi tham quan các địa điểm du lịch văn hóa để tôi có thể mở được cái tầm nhìn của mình về những thứ mà ở trong nước chúng ta do giới hạn địa chính trị không thể tiếp xúc được. Và tôi cũng yêu cầu dẫn đến các siêu thị, các cái buôn bán của người Mỹ để mình biết. Thì thường chủ nhật và thứ bảy là 2 ngày giảng chính tại các chùa Việt Nam ở hải ngoại, và ngày đó đó ở Hoa Kỳ là ta bán khuyến mãi. Khuyến mãi không phải là hàng ói, hàng xấu, hàng dở, hàng bị chê không có người mua mà tao khuyến mãi đâu. Những món hàng mới tao vẫn khuyến mãi, tao khuyến mãi trong cái ngày đó thôi. Rồi có nơi tao có quy định là từ mấy giờ đến mấy giờ thôi. Giá khuyến mãi là lúc là còn 1/3 với giá gốc, có khi còn 1/2 với giá gốc. Cũng có những cái loại khuyến mãi là hàng tôi muốn cho nó dứt điểm cái chuỗi sản phẩm đó, thì ta bán khuyến mãi cho nó hết để ta mở một cái chuỗi sản phẩm mới. Và cách khuyến mãi như vừa nêu sẽ giúp cho những nhà kinh doanh theo phong cách Mỹ đó có uy tín với khách hàng, người ta giữ cái quan hệ khách hàng thật là tốt. Và chỗ nào của người Mỹ bán người ta cũng ghi rõ là không hài lòng được quyền đổi lại, không có chỗ cho 1 tháng, có chỗ cho nửa tháng, và đổi lại không chỉ ở cái nơi mình mua. Nếu mình mua luôn cái bảo hành á thì chúng ta được quyền đổi khắp nơi trên thế giới, nơi nào đó có cái chi nhánh buôn bán cái sản phẩm này, người ta rất là tự tin, ta gây dựng cho cái quan hệ chân thật giữa người mua và người bán, cái chất lượng mẫu mã, chất lượng sản phẩm là đảm bảo được lâu dài. Rồi đang khi cái phong cách là buôn bán của châu Á, trong đó có Việt Nam, đó gì hàng mua rồi không được đổi lại. Bây giờ mình cứ đặt câu hỏi tại sao như thế, là vì mình lừa đảo cái khách hàng mà cho đổi lại thì mình là sao mình lời được. Người buôn bán đâu có tự tin, là biết là khách hàng của mình đó sẽ phát hiện ra sẽ đổi lại, không muốn xài nữa, thì giờ mình phải chặn họng ta lại không cho đổi lại. Còn các cái tiệm kim hoàn ở Việt Nam á, mới vừa vô mua không nửa tiếng sau đổi lại là bị mất hết, đó là 15, có chỗ là 25%. Hoa Kỳ không có cái phong cách là kinh tế đó. Đó là vì ta xây dựng trên nền tảng dài lâu bởi sự chân thật. Còn á, những nước nghèo thì xây dựng trên nền tảng là lừa ai được là cứ lừa. Thì người buôn bán nghĩ rằng là không biết là cái du khách này có cơ hội đến lại cái nước này, thành phố này, địa điểm này và cái quán này, tiệm này một lần nữa hay không. Cho nên chém được là cứ chém, có khi chém dọc khoai, có khi chém bằng lửa lam, chém đứt cổ, ai chết ráng chịu, miễn mình đó là lợi nhuận thì thôi. Điều đó là kinh doanh trên nền tảng thiếu chân thật. Việt Nam vào WTO từ năm 2005, nay là 22 năm rồi mà nền kinh tế Việt Nam đó chưa có tiến bộ nhiều. Cách thức là buôn bán của Việt Nam á là trên nền tảng trả giá, mà trả giá đó là lừa khách hàng được cỡ nào là cứ lừa, xem mặt á, bắt hình dung. Giá đó là tùy theo người đi mua, nếu ai mà ăn mặc sang trọng giống như là Hàn Quốc phải không, hay là Hoa Kỳ, Nhật Bản thì giá sẽ được nâng lên cao hơn. Mà thấy ngố giống như là là từ dưới quê lên đó thì chém, thì biết là ta không rành, rất là tội nghiệp. Còn cái nền kinh doanh chân chính là người ta niêm yết giá, và giá đó là giá cố định, chỉ được khuyến mãi vào những cái ngày lễ, ngày chủ nhật, những ngày quan trọng. Còn Việt Nam mình đó là nhân vào những ngày đó là chém, chém banh sát hết. Còn người ta đi ngược lại, những cái ngày đó là du khách đông thì ta phải bán giá rẻ để nhiều người ta mua. Nhưng mà nếu Việt Nam mình không thay đổi cái phong cách làm ăn này đó, thì chúng ta đánh mất cái niềm tin về sự chân thật của người Việt Nam. Tôi có xem một đoạn clip trích từ đài truyền hình VTV về hội nghị doanh nghiệp do chính phủ Việt Nam mình tổ chức giao lưu với các nhà đầu tư nước ngoài. Thì có một nhà đầu tư nước ngoài nói rõ tiếng Việt, là nói rằng là chúng tôi, những doanh nghiệp nước ngoài đang dần dần rút khỏi nước Việt Nam vì cái môi trường đầu tư Việt Nam không an toàn, chính sách nó chưa được thuận lợi, và cái chân thật ở trong mùa dịch đó chưa đạt được ở cái chuẩn cao. Chúng ta có triết lý chân thật trong dân gian Việt Nam. Ví dụ như mình có câu là chân thật là cha mánh khóe. Mình chân thật là tự động mình được lòng người. Nó tốt hơn trăm lần so với là khôn ngoan kiểu mà lừa lọc người khác để mang về cái lễ nhớ cho gia đình mình, cho công ty mình, cho tập đoàn mình. Cho nên tại Việt Nam á, mà vận động làm Phật tử đó, đối với những người làm buôn bán người ta ngại lắm, nhất là chị em phụ nữ. Thì tôi buôn bán tôi ưa nói dốc, nói cường điệu, nói ngọt liệm làm sao cho khách hàng mua lên, chứ giá trị thật nhưng nó không có nhiều. Thì những người chị em mà làm buôn bán như thế ngại quy lắm, vì cái điều đạo đức thứ tư là nói lời chân thật là không được. Còn đàn ông á, thì có hai điều họ là không nổi, đó là cái điều đạo đức thứ năm không ma túy rượu, và điều đạo đức thứ ba không ngoại tình. Nó là làm không nổi, cho nên không quy. Như vậy cái chân thật đó nó chi phối mọi lĩnh vực cuộc sống. Thế đó người ta gọi là đạo đức trong nghề nghiệp. Thì có được cái chân thật đó thì chúng ta tăng trưởng đạo đức trong giao tế, và do vậy uy tín của mình được tăng trưởng. Nhắc đến mình là tự động ta biết là đây là nhân vật chưa bao giờ lừa lọc ai, chưa bao giờ nói sai, chưa bao giờ đó là làm cho người khác đó là bị dướng bẫy. Thì lúc đó là chúng ta sẽ tăng cường được cái mạng lưới là đối tác và khách hàng. Thì tự động đó, chúng ta có chỗ đứng ở trong thương trường mà không cần phải xem đó là một chiến trường. Các nhà kinh doanh người ta cường điệu quá mức, thương trường là một chiến trường, thì tự động người ta bị căng thẳng rồi, phải đối phó, phải làm sao đó là đè bẹp người khác xuống để mình sống. Cái sống khỏe của doanh nghiệp trên quan điểm thị trường là một chiến trường, đó là phải làm sao lỗi cho người khác. Thế tự động mình gieo nghiệp xấu làm gì, mặc dù đó thì chứ trong tâm tưởng hay là qua các hành vi cụ thể thì cũng đều là nghiệp xấu hết. Bây giờ chúng ta cứ xem là doanh nghiệp là phụng sự, là phục vụ. Ai phục vụ được cứ phục vụ. Công việc của mình là gì? Đầu tư chất lượng, là giá cả phải chăng, mẫu mã hấp dẫn, nghệ thuật giao tiếp đó, bán hàng đó là đánh vào tâm lý của người mua. Cái chân thật đó được xây dựng lâu dài đó thì tự động đó, là có chỗ đứng. Thì các cái doanh nghiệp mà đầu tư hàng hiệu ta lời lắm, tức là ta đầu tư cái chất lượng để tạo ra cái uy tín. Những uy tín đó được xây dựng trên cái sự chân thật. Giá bán của hàng hiệu cao gấp 10 lần cho đến 200 lần so với các sản phẩm thông thường. Nhưng mà mua rồi đó, những người quý phái giàu sang đó, một mặt người ta chứng minh được cái đẳng cấp xã hội của mình trong giao tế,
Mặt khác đó, người ta cảm thấy an tâm không phải lo.
Việt Nam phải học theo phong cách kinh doanh này, mà không chúng ta sẽ bị gọi là các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn giết cái nền kinh tế Việt Nam của người Việt Nam trên là sân nhà Việt Nam. Hiện nay là chúng ta đang bị tình trạng đó vì mình cứ làm nhỏ lẻ và không xây dựng cho sự chân thật. Nên là cứ nhớ chân thật bất hư, chân thật là bền vững, chân thật á là uy tín, chân thật là được đắc dân ta. Và làm bất cứ điều gì trong các mối quan hệ cũng phải xây dựng trên sự chân thật đó. Nếu các quý Phật tử thấy rằng là chẳng những tôi phải làm như thế và khích lệ mọi người cũng phải làm như thế, là việc nên làm, và mỗi khi làm là phải thành công, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 4, nỗ lực không ngừng nghỉ. Thì điều này Đức Phật gộp chung tinh tấn và kiên trì, hai trong sáu ba la mật của Phật giáo Đại Thừa và hai trong 13 la mật của Phật giáo Nguyên Thủy. Kiên trì trong triết học Phật giáo đó đã được người Trung Quốc dịch là nhẫn nhục. Tôi cho rằng đây là một cái dịch ngữ dở nhất, vì đã giới hạn cái phạm vi tu tập mà Đức Phật đã nhắn gửi trong thuật ngữ này. Còn người Việt Nam mình còn hiểu sai nữa, ai mà nhẫn người đó là nhục. Còn mà không thì giới hạn cái phạm vi rất là hẹp. Nhẫn những lời nhục mạ trở nên thụ động, và từ đó làm cho Phật giáo bị quy kết là gì? Do vì Phật giáo dạy nhẫn nhục mà đất nước Việt Nam đó bị giật ngoài xong, chấp nhận cho ta giết mình, trà đạp nhân phẩm của mình, cướp quốc gia mình, lấy đi tài nguyên và kinh tế của đất nước mình. Đức Phật có dạy cái đó bao giờ đâu, vì trong bốn trụ ân Đức Phật dạy là ơn tổ quốc. Và do đó, đó là khi mà đất nước lâm nguy thì người mà biết ơn tổ quốc là phải có trách nhiệm để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Và dựa vào cái chủ trương này đó, trong lịch sử 2000 năm của Việt Nam, 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, gần 100 năm bị Pháp đô hộ, 30 năm nội chiến từ ngày dưới sự can thiệp của Mỹ, và vài năm bị Nhật đô hộ, thì rất nhiều các tân sĩ Phật giáo đã cởi áo cà sa khoác chiến bào. Cho nên không thể dịch cái kiên trì là nhẫn nhục được. Nhẫn nhục là một nội dung rất nhỏ của sự kiên trì đó. Kiên trì đây là cái thái độ chịu đựng tích cực, chịu đựng thời tiết khí hậu nóng và lạnh, chịu đựng các nghịch cảnh diễn ra với chúng ta như là những thách đố để luyện tâm trí, rồi chịu đựng trong những cái bối cảnh lịch sử đó không được thuận lợi mà chúng ta không nổi loạn, vẫn tiếp tục giữ được bình an, nhưng mà nuôi được cái chí quyền lớn, lý tưởng lớn, không đánh mất được, không đánh mất đi cái chân tâm của mình, cái phong cách cao thượng của mình, không có thỏa hiệp với những cái xấu. Còn đối với cái giặc ngoại xâm mà cúi đầu xuống cho nó chặt cổ mình, cái đó là ngu si chứ không phải là nhẫn nhục. Nhẫn nhục nào làm kiểu kỳ vậy? Làm kiểu đó là người ta gieo nghiệp sát, mình thì bị chết, Phật giáo bị hiểu lầm, chẳng có phước gì hết mà tội, làm cho người ta bỏ đạo Phật, người ta đổ trách nhiệm là mất nước đó vào những người Phật tử chủ trương nhẫn nhục sai lầm. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải có kiên trì, tức là gì? Không bỏ cuộc để chừng. Và kiên trì đó nó được nuôi lớn bằng cái nỗ lực đi tới phía trước. Những nội hàm tâm linh đó, được Đức Phật nói về tinh tấn đó, thì phần lớn Phật tử đã biết hết rồi. Thì chỉ nhắc lại là tinh tấn
kết thúc các điều ác đã xảy ra, tinh tấn không tạo điều kiện cho những điều xấu ác sẽ xảy ra, tinh tấn làm các điều thiện chưa có mặt trở thành hiện hữu, và tinh tấn phát triển các điều thiện và những lý tưởng cao quý đã làm. Đó là bốn cái nội dung của tinh tấn ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Nó rất là bao quát, rất là rộng và sâu. Ở đây tôi chỉ nói đến một ý nhỏ thôi. Để lập nghiệp thành công đó, thì chúng ta phải là tha thiết với cái sự nghiệp của mình, tức là nỗ lực làm liên tục, không gián đoạn. Thì cứ quan sát cái hình ảnh của con rùa, nó cứ bò liên tục đó, là đến lúc là nó đạt được cái mục tiêu đến. Mà đang khi con thỏ thì chạy rất nhanh, nhưng mà ý lại, cho nên mãi mê là hưởng thụ những cái cảnh đẹp ở bên vệ đường, cuối cùng là về sau con rùa. Khi có kiên trì tích cực đó, thì sự nỗ lực của chúng ta nó sẽ thành công tốt hơn. Mà nỗ lực muốn có kết quả lớn phải nỗ lực có phương pháp, còn là không đúng phương pháp rồi làm hoài, chúng ta cũng sẽ quay về lại cái điểm xuất phát, tức là bắt đầu lại từ con số zero. Đất nước Việt Nam chúng ta trải qua cái giai đoạn quá độ. Quá độ có nghĩa là lội qua sông, đi ngang qua một cái giai đoạn nào đó, nhưng mà mình chưa biết được cái lý tưởng của xã hội chúng ta là cái gì. Mình cứ quá độ trật đó, mình quay trở lại, mình bắt đầu lại, chúng ta mất nhiều thời gian. Nếu không phải là người thông minh và người giỏi đó, thì nên bắt chước những phương pháp thành công của người khác, là chúng ta sẽ đạt được 70-80% của họ. Ví dụ như Hàn Quốc đó, cái nỗ lực giáo dục của họ là gì? Bắt chước 95% kịch bản giáo dục của Bộ Giáo dục Nhật Bản. Ngoài những môn văn học Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc và những gì nó liên hệ đến Hàn Quốc, thì họ phải có lý thuyết mới trên nền tảng là dân tộc tính. Còn các môn còn lại đều là lấy cái kịch bản và dịch từ sách giáo khoa của Nhật ra thôi. Cho nên đó là Hàn Quốc là phát triển rất là mạnh ở châu Á này chỉ sau Nhật Bản thôi, về mọi phương diện, bao gồm đó là thể thao, mà các quốc gia châu Á rất là kém. Ấy thế mà đó là Hàn Quốc có thể đứng ở trong đó là top 10 trong các kỳ Olympic của thế giới trên tổng số 200 quốc gia, không phải là chuyện dễ. Tức là về thể thao thì Hàn Quốc là lấy cái kịch bản của Hoa Kỳ, về giáo dục là lấy kịch bản của Nhật Bản. Những cái kịch bản chuẩn đó người ta đã tính toán bởi những người giỏi nhất của thế giới rồi, là đã có cái quá trình trải nghiệm thành công rồi. Bây giờ mình chỉ cần cái là tinh tấn nỗ lực trên cái kịch bản chuẩn là mình đã thành công rồi. Còn người thông minh thì cần phải phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Ngoài việc tham khảo những kịch bản tốt, chúng ta phải có những kịch bản mới ngang bằng hoặc là cao hơn. Thế là phải lượng sức mình. Cái giáo dục của Việt Nam mình cứ hết ông bộ trưởng này lên thay đổi, rồi đó bộ trưởng khác thay đổi, mà nó chẳng đi tới đâu. Nền giáo dục Việt Nam vẫn là lết bết, thuộc hàng là thấp nhất ở trong khu vực. Mà mỗi lần mà cải cách giáo dục thực tế là nó tốn biết bao nhiêu nghìn tỷ, rồi sau đó lại bỏ hết các cái giáo tài giáo án đó, là làm lại giáo tài mới, tốn thêm vài nghìn tỷ nữa, thì chẳng phục vụ gì cho cái nền giáo dục Việt Nam là nâng cao. Số lượng tiến sĩ của Việt Nam ngày càng nó là tăng trưởng, nhưng mà chúng ta không có là những cái công trình nghiên cứu lớn ở những cái tạp chí lớn của thế giới. Cái chỉ số nghiên cứu của Việt Nam là thấp so với Thái Lan, quá thấp so với Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, là bởi vì chúng ta không có nỗ lực đúng cách. Nỗ lực bằng bắt chước kịch bản đúng, nỗ lực bằng sáng tạo kịch bản đúng, là một trong hai cách. Ở đây phần lớn là các Phật tử lớn tuổi. Có ai biết Sơn Tùng MTP không? Nhiều người đó biết hết. Thì cậu này thì mới có 20 tuổi hoài mà trở thành là một hiện tượng âm nhạc lớn của Việt Nam, vượt qua mặt các đàn anh đàn chị, đàn cô đàn chú trước đây. Mỗi một cái MV của cậu này đó, chẳng hạn như MV mới ra cách đây vài hôm, Lạc Trôi, thì trong vòng 2 ngày thôi đã có 10 triệu người truy cập rồi. Vì cái phong cách của cậu này là gì? Bắt chước những ca sĩ nổi tiếng của thế giới, cái cách làm MV của họ, mô phỏng có khi là 100%, có khi là 70%, có khi là 50%, có khi ráp từ cái hay của người A cộng với cái hay của người B với cái hay của người C trở thành là cái hay của mình, mặc dù là bị scandal. Nhưng mà cái sự hưởng ứng của giới trẻ đối với cậu này là lớn lắm. Có lẽ thêm 10 năm sau này cũng chưa chắc có một ca sĩ nào có thể ngang bằng được với Sơn Tùng. Sơn Tùng được Tổng thống Barack Obama đề cập ở trong bài phát biểu của ông trong chuyến công du tại Việt Nam. Đó là một hiện tượng âm nhạc mới. Cho nên nếu mà không thông minh sáng tạo được thì cứ bắt chước Sơn Tùng, đi bắt chước những cái sáng tạo hay của những quốc gia tiên tiến nhất thế giới. Đừng có tự ái mặc cảm gì hết á. Nhật Bản á, trong thời kỳ á, là bị thua sau hai cái quả bom dội xuống Hiroshima và Nagasaki của Hoa Kỳ, thì Minh Trị Thiên Hoàng đó đã phái cử một phái đoàn 300 người giỏi nhất ở trong nước về mọi lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đến Hoa Kỳ và một số nước tiên tiến ở châu Âu để học. 10 năm sau đó, đó thì cái nhóm tinh hoa này trở về nước bằng tinh thần yêu nước. Và chỉ trong vòng 20-30 năm sau đó thôi, Nhật Bản là đã đạt đến đỉnh cao như là Hoa Kỳ này. Họ thúc thủ, họ chịu khó, họ học, bắt chước, rồi sau đó là sáng tạo. Thế đang khi mình là chưa có cái năng lực lớn mà đi sáng tạo ở Trung Quốc, đẻ ra cái thứ mà nó không xài được, cái kịch bản mà nó không có hiệu quả lớn. Gần đây thì ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại đề xuất là đưa tiếng Nga và tiếng Trung vào trong chương trình học, rất là lạc quẻ. Quay trở lại với Việt Nam cách đây là vài thập niên trước, chương trình dạy tiếng Anh ở tại các trường á, một tuần 2 tiếng đến 6 tiếng mà còn chưa xài được. Bây giờ mà thêm tiếng Trung mình làm gì, thêm tiếng Nga làm gì, hết sức lạc hậu. Nên bắt chước những quốc gia tiên tiến, biến tiếng Anh trở thành là quốc ngữ hai, như là Tích Lan, Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Malaysia, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, đó là quốc ngữ hai. Chứ ngoại ngữ không chưa đủ. Và bằng cái chính sách đó là đưa tiếng Anh lên là quốc ngữ hai đó, thì cái ngôn ngữ Việt Nam chúng ta không mất đi. Chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những cái hay nhất, tiến bộ nhất mà vẫn giữ được cái văn hóa của dân tộc. Chứ phải nỗ lực đó là đúng quy trình. Mà quy trình đây phải là quy trình chuẩn nha, chứ không phải là quy trình chung chung, thì chúng ta mới thành công lớn. Nếu quý vị cảm thấy đồng tình được với cái đề xuất này thì hãy dâng cao trọng của ta. Thầy giờ đã hết rồi, nhưng mà thầy cố gắng nói điều năm. Thầy nói ngắn thôi, đó là có trí tuệ. Chữ đạo Phật á có nghĩa đen là đạo trí tuệ, đạo giác ngộ, đạo tỉnh thức, đạo sáng suốt, đạo minh mẫn. Nói đơn giản là đạo thông minh. Trên thực tế đó, thì cái sự tu tập và truyền bá đạo Phật của chúng ta đó, nó quá thiên nằm vào tín ngưỡng, vốn ngược lại với trí tuệ. Tôi phải nói mạnh dạn điều này. Và trong hàng trăm băng giảng tôi đã đề cập tới điều đó, bị phản ứng rất mạnh từ những người cực đoan thiên nằm vào tín ngưỡng. và xem á là cái cốt tủy của đạo Phật là tín ngưỡng, vô tình biến Đức Phật trở thành thượng đế và thần linh. Đang khi đó Đức Phật đó nỗ lực trong 45 năm truyền bá chân lý của ngài, xóa bỏ cái mê tín qua tín ngưỡng nhất thần và tín ngưỡng đa thần. Đạo Phật hiện nay có chỗ đứng khá tốt ở phương Tây, vì phương Tây đề cao tri thức, khoa học, kỹ thuật, cho nên là bằng cái phương pháp luận đó, kiến thức mặt bằng đó đó, họ tiếp nhận đạo Phật của họ đi vào rất nhanh, họ tu tập rất minh bạch. Nhưng rất tiếc vì chúng ta thiếu chính sách là truyền bá Phật pháp bài bản, cho nên đó các cộng đồng của châu Á sang những quốc gia tiên tiến lập nghiệp á, chủ yếu á là nói bằng là cái ngôn ngữ mẹ của mình, cho nên là không truyền bá đạo cho người phương Tây hiệu quả được. Là khi các giáo sĩ của các tôn giáo khác á, người ta học ngôn ngữ bản địa ở nơi mà ta sẽ đến, do đó truyền đạo hiệu quả hơn. Chứ còn về chân lý đó, về trí tuệ đó, kinh thánh các tôn giáo khác không thể so bì được, dù chỉ là một phần nhỏ đối với là kinh điển Phật dạy. Không phải mình là đệ tử Phật mình đề cao Đức Phật, mà thực tiễn là như thế. Nhà bác học Einstein đã có lần phát biểu đó, nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì chỉ có đó là đạo Phật thôi, đáp ứng được hai nhu cầu: thứ nhất là thích ứng với khoa học, thứ hai đó có được cái chất tâm linh. Ý ông muốn nói đó, các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng chứ không có tâm linh. Tâm linh là sự chuyển hóa tham ái sân hận si mê để trở thành một con người thánh thiện, còn tín ngưỡng chỉ làm cho một người trở thành hiền, nó hiền từ hết chứ không thánh thiện được, có khi là hiền khờ, hiền ngu đó, hiền cuồng tính đó. Còn khoa học thì Đức Phật dạy rất nhiều trong các kinh, đi trước khoa học hiện đại. Ví dụ như định luật bảo toàn năng lượng đó, được mô tả gì, mọi sự vật không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi, chuyển từ dạng thức này sang hình thức khác đó, năng lượng đó được bảo toàn. Ta đưa một cái ví dụ giống như là mây dưới tác động của nhiệt nó tạo thành là nước mưa, thì nhìn ở một cái góc nhìn nào đó là mây bị mất đi, bị giảm đi, mưa nó được là tăng ra. Nhưng mà mưa nó là thấm xuống lòng đất, nó tạo thành mặt nước ngầm, thì trong quá trình đó nó dưới tác động của nhiệt nó tạo ra thành hơi, hơi đó góp phần là tạo thành là mây và độ ẩm. Thì cái năng lượng nước đó nó không mất đi, nó vẫn bảo toàn thôi. Đang khi Bát Nhã Tâm Kinh được Đức Phật nói từ lâu rồi, y hệt như vậy bằng ngôn ngữ thuật ngữ Phật học nên khó hiểu. Nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm. Ngài Huyền Trang đó là thêm vô là bất cấu bất tịnh. Thì dịch sát nghĩa của câu đó là gì? Mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi, không tăng thêm cũng không giảm bớt. Thì không tăng thêm giảm bớt là bảo toàn thế thôi. Giống như hiện tượng là lỡ và bồi của con sông, chỗ nào bị lỡ thì chỗ khác nó có cái cồn và là được phù sa đó đắp thêm đất. Chẳng hạn như Cà Mau thì nó có nơi đó là nó tạo ra hiện tượng bồi đắp. Rồi Kiên Giang á, thì cái thời của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng á, thì nhân vào cái hiện tượng bồi đắp ở biển mà lập đổ thêm đất để mà xây dựng cái khu dân cư cao cấp. Thì bồi ở chỗ này là nó lỡ ở chỗ khác thế thôi, tức là bảo toàn. Thì con người chúng ta đó, thân thể này cũng được bảo toàn, sau khi chết á, thân thể về với đất nước gió lửa, tâm tiếp tục được bảo toàn, có mặt trong bào thai của một người mẹ mới, 10 tháng sau đó trung bình đó là trở thành một cô cậu bé mới. Và thuyết bảo toàn này đó, nó quyết định cái học thuyết tái sinh, tâm không mất đi. Chứ người chết là không nằm dưới lòng đất, không nằm ở mộ huyệt, không nằm ở nhà thờ từ đường, không nằm ở di ảnh, không nằm ở nơi tai nạn giao thông hay là cái chết diễn ra, nó phải được tiếp tục tái sinh. Đó là trí tuệ Phật dạy. Và học thức tái sinh này nó giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức với chính mình, vì mình tin rằng là kiếp sau mình tiếp tục hiện hữu, nhân lành nhân xấu tạo ra quả tốt quả bất hạnh, và mình là gánh lấy nó hết chứ không ai khác, không trốn chạy được. Rồi từ đó chúng ta không có qua mặt luật pháp, mới có thể chủ trương chân thật, sống chân thật, nỗ lực chân thật được. Thì Đức Phật có chủ trương á, cái giải thoát của Ngài nó gồm có hai phương diện, gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì hai khái niệm này phần lớn các Phật tử đại thừa ít biết đến. Tâm giải thoát là một ngữ danh từ có nghĩa đen là gì? Giải thoát các trói buộc của tâm hay là ở tâm. Là theo Đức Phật đó, các rối buộc đó bao gồm mà tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, đó là năm rối buộc lớn. Và việc tu thiền á, được Đức Phật dạy cốt lõi làm sao giải phóng năm cái năng lượng tiêu cực này ra khỏi tâm. Nói chi tiết ra là đến 7 lần. Vì hôn thùy đó nó gồm có là hôn trầm và thùy miên. Hôn trầm là giả dụi, bằng thần, đừ đẳng, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng. Còn thủy miên đó, tức là cái cảm giác buồn ngủ, do thiếu ngủ, do kiệt sức, đó là do mình không có sáng suốt để tiếp thu. Còn trạo hối đó, thì nó gồm có là dao động thân thể và tâm. Còn hối đó là tiếc nuối hay là hối hận. Đây là những năng lượng tiêu cực nó làm cho tâm của mình không bao giờ được bình an, mà nó tốn rất nhiều các năng lượng tâm. Đó là việc tu học của Phật tử theo Phật dạy là làm sao giải phóng năm rối buộc đó, thì chúng ta được gọi là tâm giải thoát. Tu gì tu mà không kết thúc được những cái rối buộc này đó là chúng ta tu sai. Như vậy cái biểu hiện triệu chứng của tu đúng là gì? Tâm hoan hỷ, gương mặt hoan hỷ, tâm thoải mái, đời sống là thoải mái, tâm quảng đại, con người trở nên là quảng đại, bao dung, rộng lượng, tha thứ, không có chấp, không có ganh đua, không có sanh nặng, như là xung phong tình nguyện làm những việc đáng làm, rồi mình trở nên là trẻ trung hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn. Khi mà tâm thoát khỏi các giới buộc đó, tự động nó dẫn đến một cái lối sống rất là tích cực, được gọi là lối sống chân nhân. Rồi trên nền tảng chân nhân đó, chúng ta sẽ tiệm cận thánh nhân. Trên nền tảng tìm về thánh nhân thì chúng ta trở thành là thánh nhân. Và khái niệm thứ hai là tuệ giải thoát, tức là giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ. Đang khi hiện nay đó là Tịnh Độ Tông, Mật Tông nó truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng và hứa hẹn đó chỉ cần niệm Phật là có thể được hết tất cả mọi thứ. Đó là phương tiện thôi chứ không phải là chân lý. Đứng đầu về phương tiện này đó là Hòa Thượng Tịnh Không, qua chủ trương niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa, còn lâu mới được, vì là phương tiện mà. Nếu là dạy đó là chân lý thì Đức Phật là chẳng phải nhọc công đi 45 năm, ít nhất là 8 trên 16 quốc gia thuộc Ấn Độ lúc bấy giờ thuyết giảng trung bình 30.000 bài chân lý, tức là bài kinh, để giải quyết nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Nếu chỉ có lại và niệm Phật là đủ thì Đức Phật để làm đó chi cho nó mệt. Nếu chỉ tụng có kinh A Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ mà đủ thì Đức Phật không giảng nhiều kinh đến thế. Trong đạo Phật là không có khái niệm một bài kinh trị bá bệnh, cũng như trong y khoa nó không thể có một phương thuốc trị bá bệnh. Ai chủ trương trị bá bệnh là người đó cuồng tín và phản khoa học, phản nhân quả. Vì lục phủ ngũ tạng nó đối lập nhau. Nó tốt cho gan thì nó hại thận, nó tốt cho thận thì nó hại bao tử. Nó đối lập nhau ghê gớm lắm. Không thể là trị bá bệnh được. Thì cũng không thể có một bài kinh nào trị bá bệnh, dầu có được mệnh danh bằng cách đó là chuyên tu, chuyên niệm. Cái đó là tà kiến mà, sai lầm, ngược lại với Đức Phật. Chính vì thế mà chúng ta phải là nỗ lực giải thoát bằng việc phát triển trí tuệ. Đây là chủ trương của Đức Phật, nhưng mà bị quên đi bởi cái cách truyền đạo các tông phái, mà bắt đầu đó là ở tại Trung Quốc. 10 tông phái đó thì nó có 7 tông đi về trí tuệ, 3 tông đi về, 2 tông đi về tín ngưỡng. Đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nhưng mà Tịnh Độ Tông và Mật Tông thì có cái chỗ đứng khá mạnh tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, Mông Cổ. Và bằng cách truyền đạo này đó là giới trí thức phương Tây họ xoay lưng với đạo Phật ở châu Á, họ dễ chấp nhận đạo Phật ở phương Tây đó. Đạo Phật ở châu Tây truyền bá chánh tín, phù khoa học đúng với lời Phật dạy. Còn châu Á mình phương tiện quá nhiều, mình lấy vay mượn yếu tố tín ngưỡng dân gian, tôn giáo khác vào trong đạo Phật nhiều quá đi, nên nó mất đi cái nguyên chất của đạo Phật và bỏ đi yếu tố trí tuệ. Để giải thoát bằng trí tuệ thì đạo Phật đưa ra có 3 phương diện. Trí tuệ do học rộng nghe nhiều chân lý Phật, cái này phần lớn Phật tử tại gia chưa đạt được vì không có đọc kinh nhiều. Do các nghi thức tụng niệm của Việt Nam mình nó giới hạn có 3-4 bài kinh thôi. Bữa khuya là chú Thủ Lăng Nghiêm, bữa trưa là danh hiệu Phật, bữa chiều là thần chú để cúng cầu hồn, bữa tối kinh Di Đà Dược Sư cho cầu an, kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn cho cầu an, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng cho cầu siêu hết. Cả một kiếp người mà mình chỉ có đọc chừng ấy bài kinh thì làm sao mà trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật được. Đang khi đó Phật tử nào cũng phát nguyện tự quy pháp đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, nương vào chân lý Phật, có nguyện cho mọi người thâm nhập vào kho tàng chân lý Phật để có trí tuệ như biển lớn. Mà trên thực tế đọc có 1-2 bài kinh làm sao có trí tuệ được. Thế tự mình là mâu thuẫn với việc mình làm mà mình không để ý. Thì bây giờ thì kinh điển là trên internet là có đầy đủ rồi, bằng tiếng Việt. Kinh điển bằng âm thanh đó thì chùa Giác Ngộ đã làm từ năm 2004, phổ biến miễn phí trên trang web chuagiacngộ.com. Khoảng tháng sau thì chúng tôi sẽ làm qua hình thức là máy nghe. Ngoài là kinh điển đã được âm thanh hóa, sách nói Phật giáo chùa Giác Ngộ làm cũng là gần cả 1000 đầu sách, hoàn toàn miễn phí. Đọc kinh đó thì quý vị phải ngưng việc làm để bày tỏ lòng thành kính và chân thành. Còn nghe kinh đó, quý vị có thể là vừa nấu cơm nè, vừa giặt giũ nè, vừa là trông em nè, vừa vệ sinh cá nhân vẫn có thể nghe được, chẳng có tội lỗi gì hết, nó vẫn mở trí tuệ được. Cho nên đó phải chịu khó là học và nghe Phật pháp. Chùa Giác Ngộ có 4 trang web, chuagiacngộ.com là đại tạng kinh và 3000 bài giảng của tôi, rồi banhoangpháp.com đó là trên 1000 bài giảng của gần 100 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Đạo Phật ngày nay.com đó là hàng trăm quyển sách và kinh sách Phật giáo, hàng ngàn bài nghiên cứu để giúp chúng ta hiểu về đạo Phật trong nước và nước ngoài. Phật âm.com là trang là âm thanh lớn nhất của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Mấy chục ngàn bài giảng của trên 100 giảng sư khắp nơi trên thế giới này. Rồi phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo. Không có một trang mạng nào lớn hơn Phật âm.com. Mục đích là để giúp cho Phật tử phát triển văn tuệ một cách tự lực ở nhà của mình. Vì bây giờ có nhiều nơi như miền Bắc á, một thầy phải trụ trì 5-7 ngôi chùa, không có thời gian để mà hướng dẫn Phật tử hết được. Các Phật tử bị bỏ đói Phật pháp, ốm tâm ốm đeo, còi xương, hoặc là bị lùng sủng giống như tôi về Phật pháp nha. Từ đó khi mà cái chất bổ Phật pháp không được cung ứng bởi tăng ni thì Phật tử phải ăn những thực phẩm mê tín dị đoan của dân gian, của tôn giáo, của những lời đồn thổi, của những sự sợ hãi. Vậy thôi, người ta cần cái nhu cầu ăn mà, thì thiếu chất bổ thì ta ăn đại cái gì cũng được. Cái đó là lỗi của tăng ni, không có truyền bá văn tuệ, là giới hạn cái kêu là đọc một bài kinh là có thể là thâm nhập được kinh tạng là vô lý, nó ngược với lời Phật. Phương diện thứ hai của trí tuệ đó là gì? Tư tuệ, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo lời Phật dạy. Và điều này Đức Phật là dạy chúng ta là phải đi ngược lại với truyền thống là tụng kinh để cầu phúc. Cho nên có nhiều người cái tụng đó là tăng số lượng, đó là số lần tụng lên để khoe với Phật là năm nay con đọc được là 3 dạng thần chú đại bi, đọc được là 10 bộ kinh Pháp Hoa, xin ngài phù hộ cho con cái này cái nọ. Đức Phật mà còn sống ở nhà chắc là ngài buồn thú ruột. Bây giờ chúng ta có thể hình dung đi, mình đọc cái to thuốc là paracetamol trị nhức đầu, paracetamol trị giảm đau, cứ đọc hoài mà không chịu uống thuốc có hết bệnh không? Thì chân lý Phật ở trong kinh cũng vậy, mình phải đọc để trả bài với Đức Phật, khoe công với Đức Phật, đọc tụng thật là nhiều để nhớ thuộc lòng càng tốt, không thuộc lòng được thì phải là hiểu được, mà muốn hiểu được phải nghiền ngẫm thấu đáo, nghiền ngẫm chưa thấu đáo thì hỏi tăng ni ở tại các buổi giảng hoặc là thông qua điện thoại. Bây giờ điện thoại miễn phí nhiều lắm, Viber, Tango, Zalo, Line, FaceTime miễn phí quốc tế, có tốn xu nào đâu, chỉ có đường truyền internet là được rồi. Tha hồ bỏ Phật pháp, chứ không phải như trước đây. Đừng có đón mò đón mù gì cho mệt, cái gì không biết thì cứ hỏi, đừng có mặc cảm tự ái gì hết á. Hỏi người Phật tử đi trước mình, hỏi người bạn đồng tu với mình. Nếu mà ta không giải tỏa được thắc mắc của mình thì hỏi tăng ni chuyên môn hơn. Thì nghiền ngẫm như vậy chúng ta sẽ hiểu ra rất nhiều các quy luật, rất nhiều các chân lý, những điều hay lẽ phải, túi khôn của loài người được Đức Phật là giảng dạy bằng trí tuệ của ngài rất là sâu sắc. Bây giờ mình không động gì hết, không có nghiền ngẫm gì hết là làm sao có trí tuệ? Như khi đi chùa 30 năm mình không hiểu gì hết. Chùa Từ Tân là nơi mà các cái pháp hội Phật pháp thuyết giảng rất đông Phật tử đến năm tham dự là để mở cái văn tuệ và tư tuệ. Thứ ba là tu tuệ, trí tuệ do chúng ta tu tập đạo đức và thiền định. Đạo đức thì có 4 phương diện: lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Chúng ta phải tu rồi để khỏi phạm pháp mới được bình an. Còn tu thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm là làm chủ hơi thở, làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi bây giờ và tại đây, không kỳ vọng tương lai, không biết quá khứ, an lạc giờ phút bây giờ, nhưng mà trở nên sâu sắc chứ không phải là thiển cận nha. Còn cái cốt lõi của chánh định đó là xả niệm thanh tịnh, tức là mình buông hết mọi ý niệm, mọi cảm xúc, nhận thức phân biệt, giữ tâm chân không hóa. Thì đó là cái cách thư lớn 100% để cho ý thức được ngưng nghỉ các hoạt động trong lúc chúng ta ngồi thiền. Ngưng chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện việc nhà, chuyện công ty, chuyện làm ăn, chuyện thiếu nợ, ngưng hết trong thời gian ngồi thiền, chỉ nhớ hơi thở thôi. Và tâm mình nó vắng lặng giống như là tấm gương phản chiếu. Thì giờ đó chúng ta phát minh được sáng kiến sáng tạo nhờ trí tuệ. Nó rất là đơn giản. Như vậy tu tuệ đó, đó là cái tóm tắt của Bát Chánh Đạo. Vì Bát Chánh Đạo có 3 trụ cột: trụ cột đạo đức như 4 điều vừa nêu, trụ cột thiền định như 2 điều, chánh niệm chánh định, trụ cột và trí tuệ thì gồm có chánh chi kiến và chánh tư duy. Khi mà mình làm đúng 2 trụ cột đó là đạo đức và thiền định thì tự động chúng ta có trí tuệ. Mỗi Phật tử phải có trách nhiệm phát triển cùng một lúc 3 phương diện trí tuệ: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, để có được tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ. Giải thoát ở đây là giải phóng các nỗi khổ niềm đau ra khỏi cuộc đời của mình. Và theo Đức Phật đó, trí tuệ là nền tảng lập nghiệp quan trọng nhất. Nó là cái quy trình đúng, chứ không phải là đúng quy trình. Có trí tuệ thì chúng ta có hàng trăm kịch bản đúng, kịch bản xuất sắc để dẫn đến các thành công. Doanh nghiệp phải học những cái kỹ năng làm giàu. Mà kỹ năng làm giàu đó là gì? Là cái đỉnh cao của tri thức. Đỉnh cao nhất của tri thức là trí tuệ. Thầy Phật đã dạy chúng ta điều đó rồi, nhưng mà rất tiếc là chúng ta bị dướng kẹt vào tín ngưỡng này. Vì cái tín ngưỡng nó làm cho mình là nỗ lực ít mà mình kỳ vọng có thành quả cao, nó tạo chúng ta một sự lười biếng trên nền tảng an ủi và chấn an tạm thời thôi, mà nó không phải là giải pháp. Giải pháp duy nhất, quan trọng nhất, hiệu quả nhất là trí tuệ. Nên Đức Phật mới gọi đó là di duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp duy nhất. Và chúng ta có thể nói những câu tương đương: trí tuệ là sự nghiệp quan trọng nhất. Thì có trí tuệ là chúng ta có được tất cả, có được niềm tin đúng, có được sức khỏe tốt, có được nỗ lực kiên trì đúng, và có được mọi thành quả đúng. Đó là năm điều dẫn đến sự thành công. Thì trong ngày tu cuối năm, nhắc lại những điều đó để mong tất cả chúng ta có được thành quả lớn. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thông trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.